Maha Thập Thích, nghĩa là trong bản thể con người có ba phần gọi là cơ sở quyết liệt của điển, quyền diệu tinh thông pháp thật, tạng tâm, tạng can, tạng thận, ba thận quan trọng. Nếu chúng ta thành Phật, chúng ta muốn chi được nấy do ba tạng này, chánh đáng của biển mà Phật kể ra cho chúng sanh biết. Tất cả ở bản thể của mọi người luyện đạo quý báu duy nhất, thành Phật cùng chăng, do tu luyện ba tạng này được thông thì sự sáng suốt thấy từ mặt đất đến thiên đàng, ngồi đây thấy kia, chỗ xa đem lại gần, gọi là điển. Sự thâu thập này không khác chi một cái ống dòm. Nếu các bạn cố gắng luyện đạo, dầu lâu hay mau, có tâm trí bền bỉ thì lo chi không thành Phật. Còn người mê trần không tu, làm nhiều tội lỗi, khi thác thành ma, vì lúc ở tại dương thế chẳng tu hành. Bởi thế chữ Maha là thành ma, thì làm nhiều điều khổ sở, nào là không chỗ nương dựa, phải ẩn theo cội cây bóng tối, đói khát phải ăn trùng dế cùng đất, chịu dưới quyền sai khiến hành hạ của thổ địa thần kỳ ngăn cấm, không tự do, không quần áo mặc, chịu nắng lửa mưa dầu. Bị quỷ ăn hiếp, không rờ nắm mã phần mộ, phải chịu sự hôi thối của bản thể, đi đến đâu thì mùi hôi thối ràng buộc, phải bị tội lệ lúc còn sống, bị mê trần lâm bệnh, thất tình lục dục cũng tham sân si ô nộ, bị đầy đọa khổ sở mãn tù tội, được đầu thai để trả quả nghiệp chướng luân hồi. Khi ấy Phật muốn vớt những người ở trần cho khỏi lâm các điều ấy, khỏi làm ma chướng nữa, mới bày ra kinh là luồng điển để cho người ở trần thức tánh tu hành luyện đạo, khỏi làm ma chướng lúc thác. Còn người sống tại dương gian được giác ngộ tu hành, đánh đổ ma chướng bỉ ổi, giải thoát cường hào ác ý nhờ luyện đạo theo ba phương pháp sau đây: nhất soi hồn, nhị pháp luân thường chuyển, thứ ba định thần. Ba số này người tu luyện đặng trở nên hiền và thành tiên thành Phật nhờ ba tạng này. Phật ngài bảo chúng ta biết gom thần định tánh, thần hồn đã hiểu rõ sự tội lỗi ăn năn, cải tánh diệt danh nhờ tu hành, thì vị điển cứu tinh soi xuống truyền bá và điểm đạo cùng phân phẩm bậc cho hồn. Hồn mới thức tánh hiểu biết sai khiến vía phải khâm phục hồn. Vía cũng thức tánh cai trị lục căn lục trần, phải tuân theo quyền lực Phật pháp mới truyền bá cho thập tam ma chướng đều phải tuân Phật pháp, thì người tu trở nên hiền, được thông minh, được tránh những điều hung dữ bỉ ổi, không lầm lạc ở dương thế. tóm tắt trong tâm tạng, tâm can, tâm thận, ba ngôi chánh này, tâm là một cái lò lửa điển, cũng như một cái nhà đèn. Can cũng là lửa hùng dũng nóng bức, thận là thứ nước mát. Khi Phật bày ra pháp lý này, lấy chất nóng trong ba tạng này gọi là điển của bản thể ta, làm cho phối hiệp với chất điển của Phật trên thiên đàng, hóa thành một vị cao ngôi thần thánh tiên, được thông hiểu quá khứ vị lai dưới thế gian cùng thiên đàng, do nơi cơ quan là nguồn máy của ngũ tạng bản thể ta. Phật ngài lấy điển ấy làm cho ta hóa sanh một vị cao thượng phẩm tước. Nhờ vậy chúng ta trở nên hiền, thông minh, làm lành lánh dữ, sáng kiến để trừng phạt lục căn lục trần gọi là lục tật, không dám xâm phạm suy biểu linh hồn ta nữa. Ta có quyền hành trị chúng nó. Từ đây ta mới biết có người ta, có người có ta. Hễ người thì mê trần, còn ta thì thức tỉnh, rồi mới làm tiên làm Phật. Người là thể xác trần, mê trần thuộc tánh, còn ta là hồn điển mới được minh cai trị bọn chúng. Cho nên chúng ta tu về ba cái tạng nó liên hệ ở đâu? Thượng, trung, hạ, chúng ta có bộ đầu, có bộ ngực, có dưới bộ sinh dục. Mà ai chỉ huy ba cái đó? Tâm, can, thận, ba bộ phận quan trọng. Mà chúng ta làm pháp luân thường chuyển. Tại sao tôi làm pháp luân thường chuyển? Hồi trước tôi chưa làm pháp luân thường chuyển thì tôi thấy tánh tôi nóng. Mà tôi làm được pháp luân thường chuyển rồi, cái tánh tôi nó dịu. Là gì? Cái quả can nó rời đi, nó dời lần đi. Mà nhiều người khi mà làm pháp luân thường chuyển ngồi thiền, nó lại chảy nước mắt, là cái trược ở trong gan được thanh lọc. Thì cái gan mà được thanh lọc thì con người nó bớt nóng tánh, bớt nóng tánh thì nó mới chấp nhận trở về cái thiền. Mà càng thiền thì càng làm pháp luân, cái thận nó mới giải cái phần trược ô dục của hạ giới, rồi nó mới ngược cái chiều nó cung cấp lên trên. Cho những người làm pháp luân thường chuyển nhiều, tại sao nó lại lạnh cảm và nó không có hướng về tình dục nữa? Vì cái chỗ cung cấp nó hướng thượng, nó đi trở lộn lên thay vì đi trở lộn xuống. Hồi trước nó không biết, nó không có sử dụng cái pháp luân thường chuyển là nó bị cô động, nó sân si, ham dục. Bây giờ nó điều hòa ba bộ phận đó thì không có sân si, không còn ham dục nữa. Mà muốn trị bệnh, bệnh là do tánh sanh. Cái hung quá hiền cái bệnh nó mới hết. Hung thì cái bệnh nó càng ngày càng gia tăng, nó làm cái thần kinh càng ngày càng yếu. Mà hiền á thì cái thần kinh càng ngày càng dịu, vì nó được nghỉ ngơi. Còn người hung là nghỉ tới, hành cho cái thần kinh rối loạn, ngũ tạng bất an. Cho nên chúng ta được cái pháp này là giải tỏa ba bộ phận đó điều hòa. Mà ngày hôm nay chúng ta lại được tập trung ngay trung tim bộ đầu, và đã giải tỏa đem cái phàm tâm, đường điển của phàm tâm trụ về chân tâm. Cho nên sự liên hệ nó lớn rộng, nó thấy cái tiểu thiên địa này hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, nó mới thấy giá trị của đại thanh tịnh là của đấng từ bi, của thượng đế, của vị đại thân thanh tịnh, của hắc vị Phật đã chuyển độ chúng sanh. chúng sanh mới có cơ hội hướng thượng để tìm một lối thoát cho chính mình. Thì ta phải đem cái thể xác này, bởi vì cái hồn này là từ trên xuống, thì chúng ta từ cái thể xác này mà giải tỏa cho phần hồn được đi lên. Thì lên đâu cũng lên tam giới, cũng thượng trung hạ. Chỗ nào cũng nằm trong cái nguyên ý thượng trung hạ, mà ở giới nhẹ và giới nặng. Cho nên ở thế gian để cho chúng ta thấy biểu hiện, có người được phước, thấy nó sống nhàn hạ, nó có tiền, nó dễ dãi. Còn người nghèo làm suốt ngày, đó, nó cũng có ba giới tại xã hội. Xã hội loài người nó có ba giới thể hiện trước mắt chúng ta. Nhưng mà người đạo dồn vô, ba giới là một. Người nào cũng học cái bài học đó để thức tâm mà thôi. Người có phước, có tiền, rồi cũng ôm cái khổ và thức tâm chù. Mà người nghèo, lao động khổ cực cũng chán đời qua đạo. Đó. Còn người hiền thì họ cũng phải thấy rõ cái đời là ác ôn mà họ tự đi tu. Đó. Cho nên chúng ta từ đây là giải tỏa ba cái tạng quan trọng mà chúng ta đang cai quản và không lo cho nó. Mà ngày hôm nay chúng ta tu là chúng ta biết lo và sắp đặt. Mà chúng ta lấy cái gì để giáo dục nó? Chúng ta lấy cái nguyên khí cái càn khôn vũ trụ để khai mở ba tạng này, hòa đồng với nguyên khí càn khôn vũ trụ. Cho ba cái tạng này lớn của trung trời, chứ không phải của người phàm. Cho nên chúng ta hướng thượng mà giải tỏa đó là chúng ta mới thấy rõ ta là con ông trời. Và chúng ta hòa tan với ông trời thì chúng ta phải làm việc ông trời. Chúng ta phải thực hiện từ bi và đi tới đại từ bi, cũng như Ngài hy sinh vô cùng. Một cử một động của chúng ta lưu lại tại thế gian để cứu những người kế tiếp. Mà nếu một cử một động của chúng ta mà sa đo là người kế tiếp không có ngó nghĩ cho chúng ta. Cho nên chúng ta người tu vô vi chỉ có lời không có lỗ. Nhiều người nói tu vô vi nó lỗ rồi nó thiệt thòi. Không đâu các bạn, không có thiệt thòi. Chỉ lời thêm thôi. Các bạn mở được cái trần được, cái thối tha, cái dơ giấy, cái chậm tiến, cái ngu muội của các bạn vứt đi, bỏ đi, thì tự nhiên các bạn sẽ đi tới chỗ sáng suốt vô cùng. Cho nên chúng ta đi ngay trong tâm tạng của chúng ta, chứ không có đi bên ngoài. Cho nên người ta ngu tu tu về lý thuyết bên ngoài, nghe lý chưa hay ôm khóc, nghe lý Phật hay ôm khóc, nhưng mà không hành. Chúng ta hành rồi sự cảm thức của chúng ta nó rung động tất cả mọi người. Cho nên cái tu của vô vi là trực tiếp, còn cái tu u ơ đập hát là gian tiếp mà hao phí, cuối cùng không thành đạt. Cho nên chúng ta đã học rất kỹ về nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật. Mọi người phải hiểu rõ cái giá trị đó và nắm cái đó để đi. Hãy nắm được cái đó là sẽ khám phá tất cả. Bảo đảm các bạn sẽ khám phá tất cả. Không còn ngu muội nữa. Và sự thông minh vô cùng của chư Phật sẽ đóng góp cho các bạn. Chứ không phải người phàm. Phi thường. Các bạn đạt được thanh tịnh rồi thì nó đi tới chỗ phi thường tâm giác, chứ không phải đơn giản. Sau này các bạn phải sợ các bạn, ô tôi hồi trước ngu vậy mà tại sao bây giờ tôi thông minh như thế này, mà tôi không tin. Nó làm được một bài thơ đó rồi bắt là quan làm một cái đề tài đó, rồi các bạn vẫn làm 20 bài thơ cũng đề tài đó mà vẫn bạn làm được. Hồi trước các bạn rặn một bài rặn không được. Nhờ cái gì? Nhờ cái Nam Mô A Di Đà Phật mà nó khai thông. Cái thức hòa đồng nó mở thì cái trí tuệ của các bạn càng ngày càng thanh cao. Hồn thơ của các bạn càng ngày càng dơ dào và lý thuyết rất vững, đi đúng tâm trạng của mọi người. Chúng ta mới lãnh cái nhiệm vụ dẫn tiến tâm linh. tóm tắt trong tâm tạng, tâm can thận ba ngôi chánh này. Tâm là một cái lò lửa điển, cũng như một cái nhà đèn. Can cũng là lửa hùng dũng nóng bức, thận là nước mắt. Nước mắt khi Phật bày ra pháp lý này, lấy chất nóng của ba tạng này gọi là điển của bản thể ta, làm cho phối hợp với chất điển của Phật trên thiên đàng, hóa thành một vị cao ngôi thần thánh tiên, được thông hiểu quá khứ vị lai như thế gian cùng thiên đàng, do nơi cơ quan là nguồn máy của ngũ tạng bản thể ta. Phật Ngài lấy điển ấy làm cho ta hóa sanh một vị cao thượng phẩm tước, nhờ vậy chúng ta trở nên hiền thông minh, làm lành lánh dữ, sáng kiến để trừng phạt lục căn lục trần gọi là lục tặc, không dám xâm phạm suy biểu linh hồn ta nữa, ta có quyền hành trị chúng nó. Từ đây ta mới biết có người có ta, hễ người thì mê trần, còn ta thì thức tỉnh, rồi mới làm tiên làm Phật. Người là thể xác trần, mê trần thuộc tánh, còn ta là hồn điển, mới được minh cai trị bọn chúng. Tại sao tôi phải đọc lại một lần? Bởi vì tôi giảng cái đó và đọc lại một lần để cho các bạn ghi lần nơi vô cái lời giảng của ông Từ. Lúc Đức Di Đà công phu luyện đạo, lúc ấy Ngài đang ngồi giữa đám đông người, nơi cội cây miền núi, nhờ tàn cây lớn, Ngài dựa nương nơi cội cây ấy gọi là cây Bồ Đề. Bồ có nghĩa là bồ bịch dựa nương, ngồi đó dựa đó. Bồ đề là thuyết đề mục để tu hành luyện đạo. Đến khi Đức Di Đà nhập Niết Bàn thành Phật, thì tất cả môn đệ cảm mến đức tánh của Ngài, nhiều lần đến dưới chỗ cội cây Bồ Đề này để nhớ và tưởng Ngài. Vì thương nhớ Phật, kẻ thì lượm lá đem về thờ, gọi là lá Bồ Đề. Kẻ thì lượm hột làm chuỗi đeo, gọi là chuỗi Bồ Đề. Khi người tu hành tưởng nhớ đến công đức của Phật, khi xưa chịu khổ sở với môn đệ để truyền bá sáu chữ Di Đà pháp lý luyện đạo, thì tay lần chuỗi Bồ Đề. Hiện nay tích ấy còn lưu lại nơi người tu nhà thiền. Khi tụng kinh niệm Phật hay là tưởng Phật, thì tay lần chuỗi Bồ Đề từ hộp đang rèn lòng buộc chặt, không cho phóng tâm để tu hành, không lo ra việc thế tục. Vì hễ ở trần phải mến trần, mà nếu mến trần không thể tục